Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Victoria đã trở thành tiểu bang đầu tiên ở Úc hình sự hóa hành vi trộm cắp tiền lương. Luật mới vừa có hiệu lực vào ngày hôm nay thứ Năm ngày 1 tháng 7 ở Victoria sẽ buộc tội hình sự những chủ nhân cố tình trả lương thấp hơn cho nhân viên. Điều luật được gọi là luật ăn chặn tiền lương nhằm bảo đảm tội phạm có thể phải chịu 10 năm tù với cá nhân và tiền phạt cao gần 200.000 đô la với cá nhân hoặc gần 1 triệu đô la với công ty. Thư ký Hội đồng Tòa nhà Công đoàn Victoria, Luke Hilakari cho biết, ông hoan nghênh sự thay đổi và hy vọng các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác sẽ sớm làm theo Victoria.
Tôi nghĩ đây có thể là một bước tiên phong khác nữa của nước Úc. Úc có một lịch sử tuyệt vời, cụ thể là tiểu bang Victoria đi đầu cho việc cải tổ cách làm việc. Chúng ta là nơi đầu tiên trên thế giới đưa ra chính sách làm 8 giờ mỗi ngày. Điều này chỉ là một bước tiến nữa trong việc Úc dẫn đầu thế giới và nói rằng khi ai đó đi làm, họ xứng đáng được trả lương cho mỗi giờ làm việc.
Phong trào công đoàn Victoria cho biết họ sẽ thúc đẩy việc truy tố thông qua cơ quan thanh tra tiền lương mới được thành lập tại Victoria, một chức vụ sẽ có quyền điều tra và truy tố các trường hợp ăn chặn tiền lương. Thanh tra sẽ có thể vào nơi làm việc của chủ doanh nghiệp để kiểm tra và thu giữ tài liệu. Anjali Suwan là người lao động nhập cư và sinh viên sinh ra ở Thái Lan, người đã làm việc tại Victoria trong một thập niên và rời Úc đến Nhật Bản trước đại dịch. Cô Suwan nói với SBS News rằng mình là nạn nhân của nạn trả lương thấp.
Là một sinh viên quốc tế, bạn phải trả học phí cao hơn để học và bạn có 20 giờ mỗi tuần để tìm việc theo luật và theo điều kiện thị thực của tôi. Lúc đầu tôi thực sự không thể giao tiếp tiếng Anh được nên phải tìm việc làm chỉ cần ít giao tiếp tiếng Anh thôi. Tôi có công việc đầu tiên là phụ bếp. Tôi nghĩ luật này rất quan trọng đối với sinh viên quốc tế để trang trải chi phí cuộc sống.
Cô Suwan cho biết thêm về kinh nghiệm và những khó khăn của cô khi làm việc tại Úc với tư cách là một sinh viên quốc tế.
Tôi làm phụ bếp từ 5 giờ chiều đến 11 giờ tối sau giờ học và tôi nhận được 50 đô la cho cả ca làm việc. Tôi có thể ăn tại đó vào buổi tối và mang một hộp cơm rang về nhà. Hai bữa ăn và 50 đô la, đó là dành cho 4 ngày một tuần. Tôi đã kiếm được 200 đô la chỉ để trang trải tiền thuê nhà mà thôi. Vậy là xong. Tôi không biết phải nói chuyện với ai hay là phàn nàn với ai cả. Có vẻ như là các sinh viên quốc tế khác cũng gặp phải vấn đề tương tự.
Dưới đây là một số cơ sở dẫn đến việc luật này có hiệu lực. Hồi tháng 3 năm 2020, Chính phủ Lao động Victoria đã giới thiệu dự luật ăn chặn tiền lương 2020 với mục đích giải quyết các vấn đề về trả lương thấp phổ biến ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người lao động. Dự luật được thông qua vào ngày 16 tháng 6 năm 2020, với đạo luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Đạo luật áp dụng các biện pháp trừng phạt hình sự đối với những người sử dụng lao động khấu trừ không trung thực tất cả hoặc một phần các quyền lợi của nhân viên, giả mạo hồ sơ quyền lợi của nhân viên để đạt được lợi thế tài chính cho những người sử dụng lao động hoặc người khác, hoặc để che giấu một lợi thế tài chính đã đạt được trước đó, hoặc không lưu giữ hồ sơ về quyền lợi của nhân viên để đạt được lợi thế tài chính cho người sử dụng lao động hoặc người khác, hoặc để che giấu một lợi thế tài chính đã đạt được trước đó. Quyền lợi của người lao động về căn bản có nghĩa là bất kỳ số tiền hoặc quyền lợi nào mà người sử dụng lao động nợ người lao động, bao gồm tiền lương tuần hoặc tiền lương tháng, phụ cấp, quyền nghỉ phép, nghỉ ăn hoặc trợ cấp hưu trí theo các luật, hợp đồng và thỏa thuận có liên quan. Ông Hilakari nói rằng, tình trạng ăn chặn tiền lương là quá phổ biến trong tiểu bang và nhiều bước đang được thực hiện.
Ăn chặn tiền lương đang diễn ra rầm rộ trên mọi đường phố chính ở Victoria. Cứ mỗi hai quán cà phê bạn đi qua, một công nhân ở đó bị thiệt thòi. Đó có thể là tiền lương trực tiếp, là tiền hưu bổng. Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt cho hàng trăm ngàn người dân Victoria. Người dân ở tiểu bang này sẽ lần đầu tiên có thể nhận được đúng những gì họ kiếm được, xứng đáng có được, và nếu không thì chủ lao động có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc. Giai đoạn tiếp theo là chính phủ Victoria hy vọng sẽ đưa ra một cơ quan tài phán yêu cầu bồi thường nhỏ. Đó nên là một tiến trình nhanh chóng, chi phí tòa án thấp. Một công nhân có thể đến đó, được đại diện, nhận lại được tiền của họ kịp thời với những chuyên gia ở đó hiểu họ đang nói về điều gì. Điều đó vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ thấy vào cuối năm.
Đạo luật vi phạm mới này áp dụng cho người sử dụng lao động và cá nhân trong vị trí sử dụng lao động. Một cá nhân có thể bị buộc tội vi phạm nếu họ là viên chức của một tổ chức sử dụng lao động. Định nghĩa về viên chức rất rộng và không giới hạn đối với chủ sở hữu và giám đốc công ty. Định nghĩa khác nhau tùy thuộc vào loại tổ chức, nhưng nhìn chung bao gồm những cá nhân có khả năng ra quyết định chính, bao gồm giám đốc công ty, chủ sở hữu văn phòng hoặc đối tác. Vẫn chưa rõ ràng luật mới sẽ tương tác như thế nào với đạo luật lao động công bằng 2009 hiện có trên thực tế, nhưng dự kiến rằng người sử dụng lao động có thể bị cả thanh tra tiền lương và thanh tra công bằng việc làm điều tra về hành vi tương tự.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.